Màn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần đầu, Tông Chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 1 đến câu 15. Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia. Có đông đảo dân chúng đi theo người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ vượt qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Thì người hỏi ông Philip-phê, ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây? Người hỏi thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì. Ông Philip-phê đáp, thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút. Một người trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người. Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu? Đức Giêsu nói, anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi. Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, người cũng phân phát như vậy. Ai muốn ăn bao nhiêu thì tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ, anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi. Họ liền đi thu những miếng thừa của 5 chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được 12 thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói, hằng ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian. Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình, đem đi mà tôn làm vua, nên người đã lánh mặt và đi lên núi một mình. Quý vị và các bạn thân mến, hiệu quả thứ nhất của việc Chúa Giêsu phục sinh đó là bí tích thanh tẩy. Ý nghĩa của bí tích thanh tẩy đã được trình bày trong những ngày vừa qua với diễn từ về ơn tái sinh mà Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo. Kể từ ngày hôm nay, cho đến thứ bảy tuần sau, giáo hội cho chúng ta nghe một hiệu quả khác đến từ việc Chúa Giêsu phục sinh, đó là hiệu quả của bí tích thánh thể, được trình bày qua diễn từ về bánh hằng sống. Bài tin mừng hóa bánh ra nhiều hôm nay là phần đầu của diễn từ này. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là hình ảnh báo trước về bí tích thánh thể, là bánh trường sinh Chúa sẽ ban cho dân Ngài. Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều với những cử chỉ rất giống với cử chỉ trong bữa tiệc ly và trong thánh lễ. Để thực hiện phép lạ hôm nay, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra rồi trao cho các môn đệ. Trong bữa tiệc ly và trong mỗi thánh lễ, Chúa Giêsu cũng đều thực hiện hành động này cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua các linh mục. Thật là lạ, chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, vậy mà bánh cứ hóa nhiều, nuôi hơn 5.000 người ăn no nê và còn dư. Đây là một phép lạ khó hiểu đối với dân chúng khi xưa. Dù họ thấy tận mắt, nhưng họ không thể nào giải thích nổi. Cũng vậy, mỗi thánh lễ được diễn ra là mỗi lần phép lạ được tái diễn. Những tấm bánh bé nhỏ sau khi truyền phép sẽ trở nên mình Thánh Chúa, chất chứa trọn vẹn Chúa Kitô. Dù có chia nhỏ ra đi nữa thì vẫn không hao mòn mất đi. Và đây cũng là một điều khó hiểu, chỉ có thể cảm nghiệm vì đó là mầu nhiệm đức tin. Nghĩa là vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, vì chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu phán, nên chúng ta tin vào bí tích thánh thể, chứ không phải chúng ta tin vì có thể giải thích hết được. Việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều trước diễn từ về bánh hằng sống là một cách nào đó để củng cố đức tin cho dân Chúa khi xưa, và cũng là cách Chúa Giêsu nâng đỡ đức tin cho chúng ta ngày nay. Vì một việc lạ lùng hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều, nuôi hơn 5.000 người ăn no mà Chúa còn làm được, thì huống hồ chi việc biến đổi bánh và rượu ra mình và máu Thánh Chúa để nuôi linh hồn chúng ta. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng và tình yêu của Chúa trong phép thánh thể. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Cuộc điều tra hàng năm về đà gia tăng của Kitô giáo. Cuộc điều tra hàng năm tựa là Tình trạng Kitô giáo hoàn cầu của Tập san Nghiên cứu Truyền giáo Quốc tế, cung cấp cho ta nhiều con số đa dạng, Một số khá ấm lòng, một số khá ngã lòng, nhưng phần lớn giúp ta nắm được bản chất giây phút hiện tại trong lịch sử Kitô giáo. Cuộc điều tra năm nay lấy năm 1900 làm mốc để đưa ra các dự phóng cho năm 2050. Trong khoảng một thế kỷ rưỡi này, có nhiều tin vui về điều kiện nhân bản khắp thế giới mà ta cần lưu ý khi nhớ lại những tin buồn của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. Thí dụ, năm 1900, 27.6% người trưởng thành trong tổng số 1.6 tỷ người trên thế giới biết đọc, biết viết. Năm 2015, 81% người trưởng thành trong tổng số 7.3 tỷ người trên thế giới biết đọc, biết viết. Và người ta dự đoán, đến năm 2050, 88% người trưởng thành trong một thế giới gồm 9.5 tỷ người sẽ biết đọc, biết viết. Quá là một thành tựu lớn lao. Trong số 7.3 tỷ người hiện nay trên thế giới, 89% là tín hữu các tôn giáo, trong khi 1.8% cho là mình vô thần và 9% khác cho là mình bất tri. Điều này cho thấy những người hô hoán vô thần như Richard Dawkins và bằng hữu ông ta không hẳn đang thắng thế. Năm 1900, có 267 triệu người Công giáo trên thế giới. Ngày nay, Giáo hội Hoàn cầu đếm được 1.2 tỷ chi thể, và số này được dự phóng tăng lên 1.6 tỷ vào giữa thế kỷ này. Tuy vậy, vào 1/4 cuối cùng của thế kỷ 20, Công giáo bị Hồi giáo chiếm mất địa vị cộng đồng tôn giáo lớn nhất hoàn cầu, khi dân số Hồi giáo khắp thế giới tăng từ 571 triệu người năm 1970 lên 1.7 tỷ người hiện nay. Trong hơn một thế kỷ qua, sự gia tăng kỳ diệu nhất trong Kitô giáo diễn ra tại Phi Châu. Năm 1900, số Kitô hữu tại đây chỉ là 8.7 triệu người. Ngày nay họ là 542 triệu người, và có lẽ sẽ tăng tới 1.2 tỷ người vào năm 2050, lúc con số Kitô hữu Phi Châu sẽ bằng con số Kitô hữu Mỹ Châu Latin và Âu Châu gom lại. Kitô giáo thế kỷ 21 cũng là một thực tại có tính đô thị hơn so với 100 năm trước đây. Năm 1900, 29% dân số Kitô giáo thế giới sống tại các đô thị, nay là 65%. Mặc dù dự phóng tới năm 2050 có thể giảm xuống 59%, nhưng có lẽ các con số đáng ngạc nhiên nhất trong cuộc điều tra lần này liên quan tới các Kitô hữu ngũ tuần và đặc sủng. Năm 1900, họ chỉ là 981.000 người. Ngày nay, họ là 643.661.000 người. Và tới năm 2050, dự phóng họ sẽ lên tới hơn 1 tỷ người. Chỉ xét về con số mà thôi, Kitô giáo ngũ tuần và đặc sủng là hiện tượng phát triển nhanh nhất trong lịch sử tôn giáo thế giới. Ba hiện tượng trên, tức gia tăng tại Phi Châu, đô thị hóa và phái ngũ tuần, cũng góp phần giải thích sự phân mảnh càng ngày càng lớn lao hơn của thế giới Kitô giáo. Điều có thể gọi là Kitô giáo tự lập, tức tự lập ra chính giáo hội của mình, là thành phần có mặt cả ở ba hiện tượng này. Chính vì thế, con số các hệ phái Kitô giáo tăng từ 1.600 năm 1900 lên 45.000 hiện nay, và dự phóng sẽ lên tới 70.000 vào năm 2050. Dù có sự gia tăng tốt đẹp như trên, Kitô giáo xem ra không tiến triển bao nhiêu, nếu kể về phần trăm so với dân số thế giới. Thực vậy, năm 1900, phần trăm ấy là 34.5. Đến năm 1970, xuống còn 33.3. Rồi 32.4 vào năm 2000. Nhưng lên 33.4 hiện nay, và dự phóng sẽ lên 33.7 vào năm 2025 và 36 năm 2050. Hiện tượng trên phần lớn do sự sút giảm Kitô giáo tại Âu Châu. Tại đây, người ta thấy phần trăm gia tăng người Kitô hữu hàng năm được kể là thấp nhất, là 0.16%. Nói về con số Kitô hữu so với dân số Kitô giáo thế giới, thì Kitô giáo Âu Châu giảm sút đáng kể hơn cả. Năm 1900, họ chiếm 66%. Hiện nay, họ chỉ là 23%. Điều này khiến người ta khó chịu khi các lãnh tụ Kitô giáo Âu Châu, bất kể là Công giáo hay Thệ phản, lên mặt dạy đạo cả thế giới, coi người không bằng mình. Một con số được George Wigan tỏ ra ái ngại là theo dự phóng của cuộc điều tra, chỉ có 14% những người không phải là Kitô hữu hiện nay biết tới một người Kitô hữu. Điều này cho thấy cả sự cô lập giữa các nhóm tôn giáo với nhau, lẫn sự thất bại của việc truyền giảng tin mừng. Bởi thế, vẫn còn cần rất nhiều thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo, nhất là nơi những người chưa bao giờ tiếp xúc với đức tin. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông cáo của Ủy ban Giáo lý Đức tin về điều được gọi là sứ điệp từ trời. Hôm 14 tháng 4 vừa qua, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục giáo phận Phát Diệm, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đồng ký tên với Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong một thông cáo có tựa đề Thông cáo về điều được gọi là sứ điệp từ trời. Sau đây là nguyên văn thông cáo này. Từ năm 2010, một số người quảng bá những lời được gọi là sứ điệp từ trời. Các sứ điệp này được cho là lời của Chúa Giêsu nói với một người mang tên Maria Divine Mercy, được dịch sang tiếng Việt là Maria Lòng Chúa Thương Xót, hoặc Maria Tông Đồ Lòng Chúa Thương Xót. Cho đến nay đã có hơn 1.100 sứ điệp được phổ biến trên mạng Internet, hoặc trong 3 tập sách mang tựa đề Sách Sự Thật. Tại nhiều nơi ở Việt Nam, không ít người phổ biến các sứ điệp này, hoặc mang tính cách cá nhân, hoặc trong các nhóm cầu nguyện. Thậm chí các sứ điệp ấy còn được phổ biến trên một số tòa giảng. Dựa vào huấn thị, những quy tắc của Thánh Bộ Đạo lý Đức tin về phương pháp tiến hành khi phải đánh giá những hiện tượng được coi như là những cuộc hiện ra và những mặc khải, ngày 25 tháng 2 năm 1978, Ủy ban Giáo lý Đức tin nhận định như sau. Thứ nhất, tác giả luôn ẩn danh. Không ai biết được tư cách đạo đức của người tự cho là nhận được mặc khải. Thứ hai, về nội dung, có nhiều điều không phù hợp với giáo lý Công giáo. Các sứ điệp tin vào thuyết ngàn năm là lạc thuyết đã bị hội thánh lên án. Ủng hộ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đang khi đó lại không chấp nhận và có những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Francisco. Nhiều điều mập mờ lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, huấn quyền, bí tích, luân lý. Thứ ba, về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế, các tín hữu Công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các sứ điệp từ trời này. Nguyện xin thần khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu theo giáo huấn của Hội Thánh. Làm tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, ngày 14 tháng 4 năm 2015. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Phanxicô, giám mục Roma. Tôi tớ của các tôi tớ Chúa, gửi đến những ai đọc thư này ân sủng, lòng thương xót và bình an. 1. Chúa Giêsu Kitô là khuôn mặt của lòng thương xót Chúa Cha. Những lời này có thể tổng hợp sâu sắc mầu nhiệm của đức tin Kitô. Lòng thương xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nazareth và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài. Chúa Cha giàu lòng thương xót, sau khi đã mặc khải danh Ngài với Môsê như là một Thiên Chúa nhân từ và đầy thương xót, chậm bất bình, giàu nhân nghĩa và thành tín, đã không ngừng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau trong suốt lịch sử bản tính Thiên Chúa của Ngài. Vào thời điểm viên mãn, một khi tất cả mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch cứu rỗi của Ngài, Ngài đã sai con một Ngài xuống thế gian, sinh bởi đức nữ đồng trinh Maria, để biểu lộ tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách quyết liệt. Bất cứ ai nhìn thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha. Chúa Giêsu thành Nazareth, qua lời nói, hành động và toàn bộ con người của Ngài, đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. 2. Chúng ta cần phải liên tục chiêm ngắm mầu nhiệm của lòng thương xót. Đó là suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản và bình an. Ơn cứu rỗi của chúng ta phụ thuộc vào đó. Lòng thương xót là từ ngữ mặc khải các mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Lòng thương xót là hành động cuối cùng và tối thượng, qua đó Thiên Chúa đến gặp chúng ta. Lòng thương xót là luật cơ bản ngự trị trong tim của mỗi con người đang nhìn chân thành vào đôi mắt của anh chị em mình trên đường đời. Lòng thương xót là cầu nối liên kết giữa Thiên Chúa và con người, trong khi mở lòng chúng ta ra cho một niềm hy vọng được yêu thương mãi mãi, bất chấp tội lỗi ngập tràn của chúng ta. 3. Lúc này, lúc khác, chúng ta được mời gọi để dán mắt mình nhìn chăm chú hơn lòng thương xót, để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ thuyết phục hơn cho tác động của Chúa Cha trong cuộc sống của chúng ta. Vì lý do này, tôi đã tuyên bố một năm thánh ngoại thường về lòng thương xót như một thời gian đặc biệt cho giáo hội. Một thời gian trong đó chứng tá của các tín hữu có thể phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Năm thánh sẽ được khai mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngày lễ phụng vụ này nhắc nhớ tác động của Thiên Chúa ngay từ đầu của lịch sử nhân loại. Sau khi Adam và Eva phạm tội, Thiên Chúa không muốn để nhân loại cô đơn trong thống khổ của sự dữ. Vì thế, Ngài quay sang nhìn Đức Maria, thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu, và chọn mẹ là mẹ của đấng cứu chuộc con người. Đứng trước ách nặng nề của tội lỗi, Thiên Chúa đáp lại với sự sung mãn của lòng thương xót. Lòng thương xót sẽ luôn luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, đứng luôn sẵn sàng tha thứ. Tôi sẽ có niềm vui được mở cửa thánh trong đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vào ngày đó, cửa thánh này sẽ trở thành cửa của lòng thương xót, mà bất cứ ai bước vào sẽ cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, đứng an ủi, tha thứ và khơi lên niềm hy vọng. Vào ngày Chủ nhật sau đó, tức là Chủ nhật thứ ba mùa vọng, cửa thánh của nhà thờ chính tòa Roma, là đền thờ Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano sẽ được mở ra. Trong các tuần lễ tiếp theo, cửa thánh của các đền thờ giáo hoàng khác sẽ lần lượt được mở ra. Cũng trong cùng ngày Chủ nhật đó, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, tôi sẽ thông báo rằng, tại mỗi giáo hội địa phương, tại nhà thờ chính tòa, nhà thờ mẹ của các tín hữu trong khu vực nhất định, hoặc tại nhà thờ đồng chính tòa, hoặc tại một nhà thờ có ý nghĩa đặc biệt, cửa lòng thương xót sẽ được mở ra trong suốt thời gian của năm thánh. Theo quyết định của các đấng bản quyền địa phương, một cửa tương tự có thể được mở ra ở bất kỳ đền thánh nào thường xuyên có các nhóm đông đảo những người hành hương kính viếng. Vì những chuyến viếng thăm các nơi thánh này là những giây phút thường được đong đầy với ân sủng, khi con người tái phát hiện một con đường hoán cải. Do đó, mỗi giáo hội địa phương sẽ trực tiếp dự phần trong việc sống năm thánh này, như là một thời điểm đặc biệt của ân sủng và canh tân tinh thần. Như thế, năm thánh sẽ được cử hành cả ở Roma và trong các giáo hội địa phương như một dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông phổ quát của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày phần đầu tông chiếu của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót, công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của tông chiếu này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nhà bác học vĩ đại nhất của nhân loại là Albert Einstein đã nói, Thiên Chúa không chơi trò may rủi. Thật thế, với Thiên Chúa thì tất cả mọi sự đều được tạo thành theo chương trình của Ngài. Giữa muôn tạo vật thì có người, và mỗi một con người lại càng có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình của Thiên Chúa. Không một ai sinh ra trên cõi đời này như một tai nạn của thiên nhiên. Có lẽ cha mẹ của chúng ta chẳng bao giờ biết trước chúng ta có sinh ra hay không? Các ngài cũng chẳng hề có kế hoạch trước khi chúng ta được cưu mang. Nhưng với Thiên Chúa thì khác. Ngài đã có một kế hoạch cho mỗi người chúng ta. Ngài không hề ngạc nhiên khi mỗi người chúng ta được cưu mang và sinh hạ. Ngài đã lên chương trình và chờ đợi biến cố ấy. Trước khi được cưu mang trong lòng mẹ, mỗi người chúng ta đã được cưu mang trong tâm trí của Thiên Chúa. Ngài đã nghĩ đến chúng ta trước khi chúng ta được tạo thành. Chúng ta xuất hiện trên cõi đời này không như một sự ngẫu nhiên hay may rủi. Mỗi một hơi thở của chúng ta trong giây phút này đây cũng đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta sống là bởi Thiên Chúa đã muốn tác tạo nên chúng ta. Ngài đã quy định và sắp xếp từng chi tiết trên thân xác của mỗi người chúng ta. Ngài thực sự chọn cho chúng ta nòi giống, màu da, mẫu tóc và bất cứ một nét nào trong dung mạo của chúng ta. Chúng ta có một thân xác như thế là bởi vì Ngài đã muốn như thế. Ngài cũng đã quy định những tài năng tự nhiên và tính cách độc nhất vô nhị của mỗi người chúng ta. Tác giả Thánh Vịnh 139 đã cầu nguyện như sau. Chúa biết con từ bên ngoài lẫn bên trong. Chúa biết từng cái xương trên thân thể con. Chúa biết đích xác con đã được tạo thành và nhào nặn như thế nào từ hư không. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta theo một kế hoạch riêng của Ngài, cho nên Ngài cũng quyết định chúng ta phải chào đời khi nào và sẽ sống bao lâu. Ngài đã chọn ngày giờ để chúng ta sinh ra và cũng quyết định ngày giờ để chúng ta từ giã cõi đời này. Ngài cũng lên kế hoạch để chúng ta sinh ra ở đâu và sẽ sống ở đâu cho đúng với kế hoạch ấy. Chủng tộc và dân tộc của mỗi người chúng ta không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chẳng có chi tiết nào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là do tình cờ hay tai nạn cả. Thiên Chúa đã xếp đặt tất cả. Điều kỳ diệu hơn nữa là Ngài đã quyết định chúng ta phải sinh ra như thế nào. Dù cho hoàn cảnh chào đời của chúng ta như thế nào, dù cho cha mẹ của chúng ta là ai, Thiên Chúa vẫn có một chương trình khi tạo thành chúng ta. Cha mẹ của chúng ta có là người tốt, người xấu hay như thế nào đi nữa, điều ấy không quan trọng. Thiên Chúa chỉ biết rằng hai cá nhân ấy, tức cha mẹ chúng ta, có sẵn bộ máy di truyền đúng đắn để tạo nên một con người mà Ngài đã có trong tâm trí. Ngài có sẵn hệ DNA cần thiết để Ngài tạo nên chúng ta theo ý muốn của Ngài. Có những cha mẹ bất chánh, nhưng không hề có những đứa con bất chánh như chúng ta nghĩ. Có biết bao nhiêu đứa trẻ chào đời không theo ý muốn và kế hoạch của cha mẹ. Nhưng với Thiên Chúa, thì chúng lại được sinh ra theo đúng chương trình của Ngài. Thiên Chúa dùng những sai lầm và ngay cả tội lỗi của con người để thực hiện chương trình của Ngài. Thiên Chúa không bao giờ sai lầm. Thiên Chúa không bao giờ gặp tai nạn trong chương trình của Ngài. Ngài có lý do cho bất cứ điều gì Ngài tạo nên. Mỗi một cây cỏ, mỗi một thú vật đều nằm trong chương trình của Ngài. Và dĩ nhiên, hơn bất cứ tạo vật nào, mỗi một con người đều được tạo thành theo một chương trình mà Thiên Chúa đã có trong trí của Ngài. Và động lực để Thiên Chúa tạo dựng chúng ta chính là tình yêu. Ngài đã tưởng nghĩ đến chúng ta trước khi có vũ trụ. Thật ra, đây chính là lý do tại sao Ngài tạo dựng vũ trụ. Ngài đã thiết kế vũ trụ và trái đất như thế nào để chúng ta có thể sống trong đó. chúng ta là trọng tâm của tình yêu Ngài. Chúng ta là tạo vật quý giá nhất của Ngài. Thiên Chúa không chơi trò may rủi. Thiên Chúa không làm việc theo cảm tính. Ngài đã lên chương trình trong từng chi tiết. Các nhà khoa học càng khám phá những điều kỳ diệu của vũ trụ, thì chúng ta càng hiểu được rằng vũ trụ ấy hiện hữu là vì và cho con người mà thôi. Tiến sĩ Michael Denton, chuyên gia nghiên cứu về di truyền học tại Đại học Otago, New Zealand, đã đưa ra kết luận như sau. Tất cả mọi bằng chứng trong các khoa sinh học đều hỗ trợ cho mệnh đề trọng tâm là toàn thể vũ trụ đã được đặc biệt thiết kế với mục đích cơ bản là để phục vụ sự sống và nhân loại. Từ mấy ngàn năm trước, tiên tri Isaiah đã nói, Thiên Chúa tạo thành trái đất. Ngài không tạo thành nó trống không, mà để được cư ngụ. Tại sao Thiên Chúa đã tạo thành vũ trụ này? Tại sao Ngài đã phải bỏ công để tạo thành vũ trụ này cho chúng ta? Thưa vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa cao vời đến độ không thể tưởng tượng được, nhưng đó là một tình yêu đáng tin cậy. Chúng ta được tạo dựng như một đối tượng đặc biệt của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để yêu thương chúng ta. Đây chính là chân lý để chúng ta xây dựng cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Kinh Thánh không nói, Thiên Chúa có tình yêu. Tình yêu là bản chất của Thiên Chúa. Vì là tình yêu, Thiên Chúa không cô đơn. Ngài muốn tạo dựng chúng ta để bày tỏ tình yêu của Ngài. Trong sách Tiên tri Isaiah, Thiên Chúa đã nói, Ta đã bồng ngươi kể từ khi ngươi mới sinh. Ta đã săn sóc ngươi từ khi ngươi lọt lòng mẹ. Ngay cả khi ngươi già đi, ta vẫn làm thế. Ngay cả khi tóc ngươi bạc, ta vẫn săn sóc ngươi. Ta đã tạo thành ngươi và ta sẽ săn sóc ngươi. Nếu không có Thiên Chúa, thì hẳn mọi sự đều hiện hữu do may rủi. Nhưng bởi vì có một Thiên Chúa là đấng đã dựng nên chúng ta theo chương trình và kế hoạch của Ngài, cho nên cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa sâu xa. Chúng ta chỉ khám phá ra ý nghĩa và mục đích ấy khi nào chúng ta lấy Thiên Chúa làm điểm quy chiếu của cuộc sống chúng ta mà thôi. Tâm tình của một người không ngừng thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc sống phải là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 8. Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến. Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy. Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mỗi loài ngang dọc khắp trùng dương. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Với tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 8 trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục giải đáp thêm những thắc mắc trong sách Sáng Thế. Trong chương 15, Thiên Chúa phán với ông Abraham: bò cái, dê cái, cừu được 3 tuổi, chim gáy, bồ câu non sẻ đôi ra. Khi mặt trời lặn, có một ngọn đuốc cháy rực đi qua. Hôm đó, Thiên Chúa lập giao ước với Abraham. Vì sao trước khi lập giao ước, Đức Chúa lại phán với Abraham như vậy? Các con vật và ngọn đuốc có ý nghĩa gì?
Xin chào các anh chị. Trước hết là có một vài thắc mắc tôi có nhận được, xin chia sẻ lại với người gửi thắc mắc, và chắc là chia sẻ với cả lớp luôn, là bởi vì có thể chính chúng ta cũng cảm thấy nó chưa rõ. Thắc mắc thế này: ở trong sách Sáng Thế chương 15, Đức Chúa phán với ông Abraham: đi kiếm cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một chim gáy, một bồ câu non sẻ đôi ra. Và khi mặt trời lặn, màn đêm bao phủ, bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật bị xẻ đôi. Hôm đó Đức Chúa lập giao ước với ông Abraham. Thế thì câu hỏi thế này: vì sao trước khi lập giao ước, Đức Chúa lại phán với ông Abraham như vậy? Và những con vật ấy, con cái, con đực 3 tuổi, rồi ngọn đuốc cháy rực có ý nghĩa gì? Chúa muốn dạy điều gì? Cái chuyện này thì nó cũng không khó lắm. Tổ phụ Abraham sống ở vùng cận đông. Và lúc bấy giờ ở vùng cận đông, khi người ta ký kết một giao ước giữa người này với người khác, giao ước giữa một chư hầu với lại một ông vua chẳng hạn, thì người ta thực hiện làm sao? Người ta thực hiện bằng cách là lấy một con vật và xẻ thịt con vật đó, chia ra làm hai, xếp ở hai bên, ở giữa có một lối đi. Và hai bên ký kết giao ước sẽ đi lại ở trên cái lối đó, tức là đi lại ở giữa những mảng thịt của con vật đã bị xé ra. Ý nghĩa là nói cái gì? Nói rằng khi hai bên ký kết giao ước thì phải tôn trọng giao ước mà mình đã ký kết. Nếu không á, thì mình cũng sẽ bị phân thây giống như là con vật nó bị xẻ thịt. Đấy là cách người ta ký kết một giao ước ở vùng cận đông. Thế thì khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham, Ngài cũng vận dụng cái phương cách quen thuộc lúc bấy giờ ở vùng cận đông. Cho nên Ngài mới ra lệnh cho Abraham là xẻ thịt các con vật, rồi thì xếp hai bên như vậy. Và khi mà Thánh Kinh mô tả là có một ngọn đuốc cháy rực đi qua, thì ngọn đuốc đó là hình ảnh của ai vậy? Hình ảnh của Chúa. Hình ảnh của Chúa đi qua và tổ phụ Abraham cũng đi qua. Như vậy là Chúa đã chấp nhận để ký kết giao ước với tổ phụ Abraham. Anh chị em hiểu không? Đấy, ý nghĩa là như thế thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Bộ phim Hành trình đi tìm sự sống của đạo diễn Abbas Kiarostami là một bộ phim đã thực sự gây hứng thú cho hết thảy những khán giả đến tham dự. Nội dung bộ phim thuật lại hành trình của một người đàn ông tên Babdi đã bỏ 2.000 tô ma một tháng để thuê một người có nhiệm vụ gọi ông hai lần vào buổi sáng khi ông ta nằm trong một cái hố dưới bóng cây trên sa mạc với ý định muốn tự tử. Nếu ông ta không dậy, thì hãy dùng xẻng lấp đất, sỏi đá chôn vùi ông xuống hố. Người thứ nhất được thuê đến gọi ông già dậy là một anh lính trẻ. Khi thấy ông không dậy khỏi hố, anh lính trẻ đã bỏ chạy vì sợ hãi, không đủ can đảm vùi lấp ông. Người thứ hai được thuê là một vị linh mục trung niên. Vị linh mục này học rất nhiều về lý thuyết, thần học trong thời gian ở đại chủng viện, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện như vậy ở đời, nên cũng không để ông già tự tử vùi mình dưới hố. Vị linh mục cho rằng những gì Babdi đòi hỏi là không phù hợp với ý Chúa, nên ông ta không thể giúp Babdi được. Người thứ ba được thuê đó là một ông già làm ở viện bảo tàng. Hiểu được những suy nghĩ của Babdi, ông đã giúp Babdi từ bỏ ý định tự tử. Bộ phim mở ra một khung cảnh rất ý nghĩa, đó là khi rơi vào cảnh buồn chán, đau khổ và bế tắc, Babdi đã vắt sợi dây thòng lọng lên cây dâu chín mọng Nếu đó là con đường duy nhất để Báp Đi kết liễu cuộc đời mình, thì quả thật là rất cần thiết và mau lẹ. May mắn là tay Báp Đi vừa giơ lên kéo thòng lọng vào cổ, thì bàn tay đã chạm vào những trái dâu chín mọng. Hái trái dâu nếm thử, đó là lần đầu tiên Báp Đi cảm nhận được sự ngọt ngào của những trái dâu mà nếu chết đi thì ông ta chẳng thể nào biết được. Chính hương vị của những trái dâu đã kéo Báp Đi trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Quý vị và các bạn thân mến! Mục sư Martin Luther King đã chia sẻ những cảm nhận về cuộc sống như sau. Đôi lúc cuộc sống thật khắc nghiệt, rắn như thép đã được tôi luyện. Cũng có lúc ảm đạm và đau đớn. Như bất cứ một dòng chảy nào của một con sông, cuộc sống có những lúc khô hạn và những khi triều cường. Cũng như sự thay đổi của thời tiết, cuộc sống có cái ấm áp dễ chịu của những mùa hè và cái rét buốt của những mùa đông. Vì thế, trước những khắc nghiệt của cuộc sống, nhiều lần chúng ta cũng có ý nghĩ như Báp Đi, nhân vật trong bộ phim trên. Chúng ta cũng rơi vào cơn trống rỗng tâm linh và không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Điều nguy hiểm hơn là chúng ta luôn cảm thấy mình cô độc, cảm thấy dường như Chúa bỏ mặc mình với muôn ngàn khó khăn và thử thách của cuộc sống. Nhưng thật ra, Chúa vẫn đồng hành với chúng ta, luôn nhìn thấy những băn khoăn lo lắng của chúng ta, và Ngài giúp chúng ta nhìn ra ý nghĩa của những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình. Với tinh thần cậy trông phó thác, chúng ta luôn ý thức rằng mỗi biến cố, mỗi con người đều là một ẩn dụ mà chúng ta cần khám phá để hiểu được lời mời gọi của Thiên Chúa. Do vậy, việc nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình là điều rất cần thiết trong đời sống người Kitô hữu. Hãy đến với thánh lễ. Tham dự thánh lễ là điều không thể thiếu trong cuộc hành trình tìm kiếm sự khôn ngoan, tìm chân lý, tìm niềm vui, hạnh phúc và nhất là tìm nhận ra Thiên Chúa. Bởi trong thánh lễ, chúng ta được tham dự phần các nghĩa kinh thánh tương xứng với phần phụng vụ lời Chúa và phần bẻ bánh tương xứng với phần phụng vụ thánh thể. Cả hai đều rất cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của mỗi người và có sức mạnh để đương đầu với mọi vấn đề của cuộc sống. Có thể hiểu, đó là những vị ngọt của những quả dâu chín mọng mà nhờ khi nếm thử, nhân vật Báp Đi trong bộ phim trên đã trở về với cuộc sống và tìm cho mình con đường sống, thoát khỏi mọi dằn vặt và khổ đau. Lạy Chúa Kitô phục sinh, xin Ngài hãy đồng hành với chúng con như ngày xưa Ngài đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Ê-mau để nâng đỡ và giúp chúng con tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời. Xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh mỗi khi chúng con lắng nghe lời hằng sống và khi đón rước thánh thể vào trong tâm hồn của mình. Amen.
Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, giữa bão tố hồn con như quên Chúa rồi. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con để lòng này bình an vững tâm. Chúa ơi, Chúa ơi, xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa
lại với con vì ngày đã sắp xa.
Giữa những lúc đời con cô đơn heo hon, Chúa có biết hồn con chơi vơi giữa đời. Ngài ơi, xin hãy đến bên con, trao sự sống cho con, để lòng này nhận ra Chúa luôn.
Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp tàn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì đêm đã dần buồn. Chúa ơi, xin ở lại với con, vì ngày đã sắp.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.